Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi chúng ta chia sẻ thở pháp thoại sáng nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi chúng ta niệm Phật cầu gia bì. Nam Mô Bổn Sư Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì và tất cả ni chúng nơi bổn tự, kính thưa toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng sáng hôm nay, thưa quý vị, lần đầu tiên chúng tôi được nhân duyên tháp tùng theo phái đoàn do Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác tổ chức đến Âu Châu để chia sẻ Phật Pháp với quý Phật tử ở những đất nước Âu Châu ở đây. Thì hôm nay chúng tôi đến tại chùa Linh Thứu này, là một ngôi chùa ni. Theo như những lần đi qua những cái nước ở tại Âu Châu này, thì hôm nay là ngôi chùa ni lớn nhất ở Âu Châu mà chúng tôi được đến. Và thấy đến đây thấy ngôi chùa được trang nghiêm uy nghi như thế này thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, và hơn nữa là ở trong ni giới quý đàn chị đã đến xứ người nhưng mà làm được những cái Phật sự lớn lao như thế này thì là một cái niềm vui đối với ni chúng của chúng tôi. Hôm nay đầu tiên thì chúng tôi xin gửi đến quý vị là lời chào mừng rất là thân thương nhất đến quý vị sáng hôm nay. Thưa quý Phật tử, theo như chương trình thì sắp xếp chúng tôi chia sẻ về Kinh Trung Bộ. Thì như quý vị biết, Kinh Trung Bộ thì là một cái giáo lý, nó thuộc về giáo lý Nikaya, nó thuộc về nguyên thủy Phật giáo. Nhưng mà khi đến đây thì chúng tôi thấy ni Phật tử ni chúng ta nhiều và ni chúng ở đây cũng rất là đông, cho nên chúng tôi chuyển qua một cái chủ đề khác, đó là vị trí người phụ nữ trong Phật giáo. Thì nó cũng bàn bạc ở trong thời nguyên thủy Phật giáo. Thì để cho chúng ta, nhất là mình nữ giới, chúng ta hiểu rõ hơn về cái vị trí cũng như là bản chất của người phụ nữ và Phật giáo đối xử như thế nào với giai cấp phụ nữ chúng ta. Thì trước nhất, như chúng ta biết á, trong những thập niên gần đây á, thì phong trào mà tranh đấu về nữ quyền á, thì được Liên Hiệp Quốc kết hợp để mà tổ chức ở nhiều nước, như là từ năm 1952 thì Tổ chức Liên Hiệp Quốc tuyên khải về quyền chính trị của nữ giới, cũng như là rồi tới năm 1975 triệu tập ở Mexico, rồi tới năm 1985, rồi năm 1999 thì tổ chức ở tại Bắc Kinh, thì gồm có 185 quốc gia và 4.000 đại biểu, thì tất cả để trong cái hội nghị này để nhằm cải thiện về cũng như là y tế, giáo dục, chính trị cho đối với người phụ nữ hiện tại trong các quốc gia trong hiện tại này. Thì nhưng mà đó là về xã hội, còn về quốc về tôn giáo thì thời xưa đó thì về như là Kitô giáo hay là Muslim thì xử sự với người phụ nữ rất là khích khao, tức là như chúng ta biết là Đông phương thì có hai cái nền văn minh lớn nhất là Ấn Độ và Trung Hoa, thì thời xưa đó người phụ nữ luôn luôn là bị khép kín sau cánh cửa của gia đình. Thì như là đạo Khổng thì nói người phụ nữ thì phải giữ tam tòng tứ đức, rồi như là bên Ấn Độ thì người phụ nữ thời xưa đó theo như là Hindu thì có cái bộ luật Manu đó thì cũng đối xử sự với người phụ nữ rất là khép kín. Cho nên là đó là những cái tôn giáo khác, còn đối với Phật giáo của chúng ta thì Đức Phật xử sự với địa vị của người phụ nữ như thế nào, thì bây giờ chúng ta cũng để chia sẻ với quý vị. Trước thời Phật thì địa vị người phụ nữ ở Ấn Độ rất là bị coi thường. Ngay khi mà người phụ nữ sanh ra được con gái thì gia đình cũng không có vui mừng cho lắm, đến nỗi nuôi thì cũng bất đắc dĩ mà phải nuôi mà thôi, bởi vì có những cái mà hạn chế. Khi mà người con gái lớn lên thì gia đình cha mẹ cũng phải chuẩn bị một số tiền để mà gả chồng cho con gái để làm cổ hồi môn. Rồi khi mà được về nhà chồng rồi thì phải dứt khoát với gia đình cha mẹ, rồi là chỉ suốt đời phục vụ cho chồng, rồi là sanh con đẻ cái, rồi là chỉ quanh quẩn ở trong cái gia đình mà thôi. Cho nên là lúc nào cũng bị lệ thuộc với chồng. Còn ở đạo Khổng thì sao? Là người phụ nữ phải phụ thuộc vào tam tòng tứ đức, là tại gia thì tùng phụ, tức là tại khi mà mình còn nhỏ sống trong gia đình thì phải theo người cha, rồi là chịu sự dạy dỗ dưới sự bảo trợ của người cha, rồi khi mà lớn lên đó thì có gia đình rồi thì về bên chồng thì phải lệ thuộc ngay với người chồng, coi như là xem người chồng như là một nửa cái thân thể của mình và phải luôn luôn lệ thuộc. Rồi khi mà nếu mà chồng mà lỡ chết sớm á thì người phụ nữ đó cũng phải lệ thuộc vào con trai, tức là làm cái gì cũng phải không có quyết định được, mà tất cả đều đứng sau người đàn ông hết. Cho nên địa vị của người phụ nữ rất là thấp kém. Khi mà Đức Phật ra đời thì cũng vì cái xã hội thời đó đối với người phụ nữ như thế, cho nên là khi Đức Phật đã thành đạo rồi thì Ngài đã độ cho bên tăng chúng là có giáo đoàn rồi. Sau đó như quý vị biết là bà Mahasabade, tức là khi mà vua Tịnh Phạn đã băng hà rồi thì bà cảm thấy cuộc đời cũng rất là vô thường, cho nên bà muốn xuất gia để tu hành giải thoát. Nhưng mà khi đó là trong Phật giáo chưa có người nữ nào được độ để xuất gia hết, thì bà mới đến xin với Đức Thế Tôn để được xuất gia và dự vào hàng tăng chúng. Nhưng mà khi mà bà đến xin Đức Thế Tôn như vậy á, thì lần đầu Đức Thế Tôn không có chấp nhận. Rồi tới một lần sau đó thì cũng không có được chấp nhận, mà bị Đức Phật từ chối thẳng thừng. Rồi tới lần thứ ba, thì lần này á, bà Maha Ba Xà Ba Đề á, nhất quyết là tạo ra một cái tình tiết như là tự cạo tóc, rồi dẫn rồi cùng với 500 người cung nữ, người tỳ nữ cũng tự cạo tóc, rồi mặc áo cũng như là giải thô ráp, rồi đi từ chân không mà từ xá vệ đi tới tịnh xá Trúc Lâm để xin Đức Thế Tôn được xuất gia. Nhưng mà quý vị biết là đi trải qua cái đường xa như vậy thì bà đi chân không để mà chứng tỏ rằng cầu đạo giải thoát với cái tâm quyết hết sức là tha thiết. Nhưng mà khi đến nơi thì cũng bị Đức Phật từ chối nữa. Thì Đức Phật nói rằng là người nữ không có được dự vào hàng xuất gia của tăng chúng. Thì bà mới không có lời nào để mà cầu xin được nữa với cái sự nhất quyết của Đức Thế Tôn. Khi đó thì bà mới lui ra ở ngoài dãy đường cùng với 500 người tỳ nữ khóc lóc rất là thảm thương. Thì khi đó ngài A Nan trên đường đi khất thực về mới thấy Kiều Đàm Di và một số tỳ nữ của bà tại sao mà đứng khóc ở bên đường trong buồn thảm, và quần áo thì rách rưới, chân cẳng thì sứt, chân sứt da, rất là đau xót, đang đứng khóc than như thế. Ngài không biết nguyên do gì, cho nên là ngài A Nan tới hỏi bà Maha Ba Xà Ba Đề là vì sao mà Di Mẫu đứng khóc ở đây trong thảm đến thế này. Thì Maha Ba Xà Ba Đề mới kể với lại ngài A Nan rằng là chúng tôi vì muốn được xuất gia tu theo đạo giải thoát của Phật, nhưng mà đến cầu xin đến 3 lần mà vẫn bị Đức Thế Tôn từ chối, cho nên buồn tủi cho cái thân phận của nữ giới của mình, cho nên không biết làm sao mà rất là buồn. Như vậy đó, thì ngài A Nan khi mà nghe Maha Ba Xà Ba Đề kể như vậy thì ngài cũng động lòng. Ngài nói bây giờ thì cái hoàn cảnh như thế này thì cũng tội nghiệp cho người nữ quá, cho nên là thôi để ngài cũng như là về đến tịnh xá rồi ngài xin cầu thỉnh ý Đức Thế Tôn để giúp đỡ cho bên ni giới cũng được xuất gia tu đạo giải thoát như bên tăng vậy. Thì khi mà Đức A Nan về xin với Đức Phật thì Đức A Nan mới bạch Đức Thế Tôn, người nữ tu có được giải thoát hay không? Thì Đức Phật mới nói là được, nếu mà người nữ mà chịu tinh tấn tu tập để mà cải thiện những cái tội lỗi cũng như là những cái thân khẩu ý của mình thì cũng được giải thoát giác ngộ. Thì ban đầu thì xin thì Đức Phật không có cho, nhưng mà ngài A Nan cũng dùng những cái từ ngữ hết sức là tha thiết. Ngài mới kể công ơn như là Maha Ba Xà Ba Đề đó, là dù sao cũng là di mẫu của Đức Thế Tôn. Bởi vì từ khi mà thân mẫu Đức Thế Tôn sanh ngài ra ở trên cõi đời này có 7 ngày thì bà đã thác sanh về cõi trời rồi. Do đó cho nên là cái sự chăm sóc của ngài tất cả đều nhờ Di Mẫu chăm sóc ngài, nuôi nấng ngài, cho bú mớm cũng như là thương còn hơn là con ruột. Thì đối với cái công ơn đó, sao Đức Thế Tôn không có giúp đỡ để mà cho bà Maha Ba Xà Ba Đề được dự vào hàng xuất gia tu tập? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời với ngài A Nan như thế này: mặc dù cái công ơn của Maha Ba Xà Ba Đề nuôi nấng ta từ lúc ta còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, mọi cái công ơn đó thì rất là lớn lao. Sánh với lại công ơn to lớn đó thì ta cũng không thể nào mà đền trả. Nhưng mà nếu như cái giáo pháp của ta đó đã truyền dạy cho tất cả chúng sanh, nhờ nương vào cái giáo pháp của ta mà được làm lành, cải ác, làm thiện, tránh những điều tội lỗi, quy y Phật pháp, thì đó là cái công đức, cái công ơn của ta như thế đó, cái công đức của ta đã truyền dạy như thế đó, thì nó sánh còn to hơn cái sự công ơn của Maha Bà Xà Bà Đề đã nuôi nấng ta. Nhờ vậy mà bà cũng biết tu tập ở là cuộc trong cái cuộc sống tại gia cư sĩ. Thì đối với cái công ơn đó nó còn cao hơn cái công ơn nuôi dưỡng của Maha Bà Xà Bà Đề. Thì tới cuối cùng thì Ngài A Nan mới hỏi vậy chứ, bạch Đức Thế Tôn, người nữ nếu mà tu hành đàng hoàng, giữ giới thanh tịnh, tu tập tinh tấn thì có được chứng đạo quả gì không? Thì Đức Phật nói là có đó A Nan. Nếu mà người nữ chịu thúc liễm thân tâm, tu hành đạo nghiệp, cũng như là cải ác, làm thiện trong suốt cuộc đời tu tập á, thì cũng được chứng quả như nam giới vậy. Cho nên từ đó Đức A Nan mới nói rằng là nếu vậy thì sao Ngài không độ cho người nữ được dự vào hàng xuất gia, để cho người nữ cũng được tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử cũng như nam giới vậy. Bởi vì như Đức Thế Tôn nói thì người nữ tu tập cố gắng thì cũng được chứng được quả A-la-hán. Thì khi đó thì Đức Thế Tôn nghe Ngài A Nan nói như vậy thì Ngài cũng thấy đúng, cũng đúng rồi. Thì bởi vì Phật pháp, Phật Phật tánh thì nam nữ thì nó cũng như nhau thôi. Nếu mà ai chịu khó tu tập để mà trừ diệt những cái sân si phiền não của mình, làm những thiện nghiệp thì tất cả đều được chứng đạo quả bằng như nhau. Chỉ do cái sự cũng như là tích công phu tu tập, tích đức của mình nó nhiều hay ít thì được chứng quả cao hay thấp cũng như nhau. Cho nên là Đức Thế Tôn mới nói thôi được rồi Ngài A Nan, nếu như vậy thì ta sẽ có những cái điều kiện để cho người nữ được xuất gia. Ta ra cũng như là Đức Phật ra Bát Kính Pháp, nếu mà người nữ chịu giữ gìn theo 8 cái điều này thì ta sẽ cho người nữ dự vào hàng tăng chúng. Thì bây giờ Đức Phật mới nói ra 8 cái điều bát kính đó. Thì ngài A Nan mới đem những cái đem 8 cái pháp bát kính đó ra để gặp Maha Bà Xà Bà Đề và 500 cung nữ, nói lại là Đức Thế Tôn đã bằng lòng cho ni chúng dự vào hàng xuất gia, nhưng mà nếu mà chịu giữ 8 cái giới này thì mới được Đức Thế Tôn bằng lòng. Thì ngay khi đó bà Maha Bà Xà Bà Đề và tất cả những người tùy tùng đó đều chấp nhận hoan hỷ và đảnh lễ, quỳ lại rồi dâng theo những cái lời mà Ngài A Nan vừa tuyên bố ra. Thì quý vị biết khi đó là rất là hoan hỷ, cho nên là bà Maha Bà Xà Bà Đề sở dĩ mà 3 lần xin cầu khẩn không được, mà bây giờ dù cho có 8 lần, có 8 điều kiện hay là mấy chục lần gì nữa, chắc là cũng bà cũng phải giữ. Bởi vì cầu xin được Đức Phật mà cho phép được dự vào hàng xuất gia cũng không có phải là dễ. Do đó cho nên bà rất là hoan hỷ để chấp nhận 8 cái pháp bát kính này. Thì sau này á thì có những cái mà người mà ta, những cái nhà học giả người ta mới tranh luận với nhau, tranh cãi. Thì cũng có những người cho rằng là Phật giáo lúc đó là Đức Phật coi thường người phụ nữ, không có bình đẳng đối với nữ cũng như bên tăng. Thì ai xin xuất gia thì cũng được là Phật hoan hỷ, nhưng mà khi mà người nữ thì nó có những cái khó khăn như thế, cho nên là người ta nghĩ rằng là Đức Phật không có công bằng đối với phụ nữ, cho nên là có những cái sự đưa ra những cái điều kiện mà thấy nếu mà mới xem qua, nghe qua thì mình thấy như là Phật không có công bằng. Nhưng mà xin hỏi quý vị trong đây tất cả, quý vị biết vì sao mà Đức Phật không cho người nữ xuất gia hay không? Vì sao mà Đức Phật nghiêm khắc quá như vậy?
Không biết là đầu tiên là cái chánh pháp thay vì 1000 năm thì vẫn hết 500 năm khi mà thâu người nữ vô.
Dạ. Đó là Đức Phật nói trước với Ngài A Nan ha, là khi mà nếu mà bởi vì cái giáo pháp của chúng ta nếu mà tồn tại trên thế gian này 2000 năm thì có mặt người phụ nữ vô thì cái giáo pháp sẽ giảm đi hết 500 năm phải không? Còn lại 1500 năm. Nhưng mà từ ngày mà đạo Phật có mặt
chánh pháp 1000 năm.
Dạ.
Có thâu người nữ vô thì mất
500 năm. Dạ, tức là còn có 500 năm. Nhưng mà khi mà đạo Phật có mặt trên thế gian này tới nay là nhiêu năm rồi? Dạ. Rồi thấy đạo Phật sao? Có người phụ nữ song song với nam giới đó nhưng mà có giảm không?
Không giảm rồi. Phật nói là cái chánh pháp trong dù thay vì không có nữ thì cái chánh pháp nó giữ tới 1000 năm. Tại vì đó tức là Phật nói tiếp ra thì tất cả những đại đệ tử đều đắc đạo á.
Nè. Tức là từ ngày mà Phật ra đời tới nay là đã hơn 2500 năm rồi, mà đạo Phật thì truyền tới các nước về châu Á nó rất là mạnh, mà nữ giới thì rất là đông. Nhưng như là chẳng hạn như ở Đài Loan á thì sao, nữ giới rất là mạnh phải không? Rồi là về Việt Nam mình cũng vậy, các nước về Phật giáo phát triển á, về Bắc Tông á thì người nữ rất là đông. Thì nói là nói như vậy, nhưng mà bởi vì Đức Phật, nguyên do mà Đức Phật không muốn cho người nữ xuất gia, và Ngài có những cái điều kiện rất là khó khăn, mình mới nghe qua, người ta mới nghe qua mà chưa có nghiên cứu sâu á, thì nghĩ rằng Đức Phật là không có bình đẳng. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì Đức Thế Tôn là một bậc đã đại trí tuệ, cho nên là Ngài biết căn cơ của tất cả chúng sanh hết á. Ngài biết được cái tâm lý của người nữ, biết được cái bản chất của người nữ như thế nào thế nào. Bởi vì khi mà Ngài còn nhỏ đó thì Ngài còn sống ở trong cung điện đó, bao quanh Ngài là bao nhiêu là cung nữ hầu hạ phải không? Cho nên mà khi mà quý vị thấy khi mà Ngài đi xuất gia, trước khi Ngài đi xuất gia đó, ngủ một đêm sau khi mà một đêm mà có cái hội ca múa này kia kia nọ, rồi cái cung nữ mệt quá nằm ngủ lăn lóc, rồi phấn son gì nó mồ hôi mồ kê gì nó lem luốc hết, cho nên Đức Phật thấy ngán quá phải không? Cho nên là Đức Phật thấy là cuộc đời nó chả có gì đẹp đó, rồi là vô thường đó. Với lại cái nếu mà khi mà Mahabhasabha-đề xin mà Đức Phật cho phép liền đó, thì cái thời đó, đó là bà Mahabhasabha-đề là thân mẫu của Đức Thế Tôn, quyền lực trong tay. Là nếu mà chấp nhận mà không có điều kiện gì đó, thì khi mà bà dự vào hàng tăng chúng đó thì bà nghĩ như là hồi còn là ở hoàng cung thì tất cả ai bà cũng sai khiến được hết. Thì nếu mà vô trong hàng tăng chúng thì không có cái giới luật mà ngăn cản gì á, thì gặp ai bà cũng sai, hay là cũng là coi thường những cái người tỳ kheo mà chưa chứng quả, hoặc là những cái người ở giai cấp nghèo thấp thỏi. Cho nên là Đức Phật biết được cái tâm lý, vì vậy cho nên là Ngài ra những cái điều kiện như 8 cái pháp bát kỉnh đó để mà làm ngăn hừa, để mà làm cái hàng rào, để mà hỗ trợ cho cái người nữ được tu tập cho nó phát triển về cái thiện căn nó nhanh, không có bị tổn giảm. Chứ không phải là Đức Phật khó khăn gì với người nữ hết. Đó là một cái tình thương mà Ngài đã nhìn thấy được cái bản chất của người nữ, để mà có những cái giáo lý, những cái giới luật thích hợp cho người nữ giữ gìn cái giới luật của mình mà tu tập cho mau được giải thoát mà thôi. Chứ không phải là Đức Phật khó khăn hay là không có công bằng hay là coi thường người phụ nữ hay gì hết. Nó khác với lại những cái tôn giáo khác mà người nữ không bao giờ đứng lên được làm lễ hay là đứng lên được thuyết giảng hay gì hết cho Phật tử hay là cho tín đồ của mình để mà nghe. Chỉ cái vai trò đó là chỉ dành cho nam giới mà thôi. Các cái đạo khác là như thế. Thì quý vị cũng thấy đó, như là bên đạo Kitô hay là Muslim này kia nọ, có bao giờ mà người nữ được giảng dạy cho tín đồ của mình đâu, phải không? Vì vậy cho nên là một bậc trí tuệ thì Đức Phật nhìn thấy được tận gốc rễ của cái sự cái tánh của người nữ là nhiều cái giận hờn nè, nhiều cái tánh mà không có được tốt cho lắm. Nó cái đó là một cái nhìn chung chung chứ không phải là hầu hết. Có thể nói là đa phần là như vậy. Người nữ thì sao quý vị? Hay buồn, hay vui, bất chợt là buồn rồi lại vui, buồn đó rồi lại vui đó, thay đổi cái tánh bất thường. Vì vậy cho nên là cũng rất là khó khăn nếu mà không có cái tám cái pháp bát kỉnh này để mà giữ gìn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghiên cứu sâu vào giáo lý thì Đức Phật đã chỉ bài rất là rõ ràng cho người phụ nữ làm sao mà tu tập giữ gìn cái thân khẩu ý của mình, nhất là cái khẩu nghiệp rất là nặng. Vì vậy hay khen hay chê, phải không? Người nữ mình là có nhiều cái tánh đó, cái gì cũng hay nhúng, hay trề, hay chê, hay khen nhiều nhất, nói cũng nhiều. Vì vậy cho nên là nếu mà không có cái giới luật khắc khe này á thì là không làm sao mà kiềm chế được. Cho nên là khi mà người nữ được vào dự vào trong tăng đoàn rồi á thì quý vị thấy á, là có một cái trường hợp mà cũng không sao tránh khỏi. Mặc dù tám cái pháp bát kỉnh đó đã chế ra rồi, nhưng mà quý vị biết cái câu chuyện của ngài Bằng Đặc á, là một tỳ kheo đã em của ngài Châu Lợi Bằng Đà Già. Mà cái ngài Châu Lợi Bằng Đà Già thì rất là trí huệ, rất là thông minh, nhưng mà ngài Bằng Đặc này á là em ruột, nhưng mà vô xuất gia cũng được mấy năm rồi, mà bao nhiêu Đức Phật đã chia cho, sắp đặt cho biết bao nhiêu thầy để chỉ dẫn, chỉ dạy cho ông ta học kinh Phật, mà ông học hoài cũng không có mở mang gì hết. Học bao nhiêu nó quên hết, bao nhiêu không có nhớ được gì. Cho nên là ngài Châu Lợi Bằng Đà Già đó mới thấy xấu hổ với cái người em ruột của mình như thế. Cho nên là ông mới nói thôi bây giờ ông vô, ông đời sống xuất gia mà ông tu tập không có trí tuệ gì hết, học hoài mà cũng không có thuộc kinh, nó xấu hổ như vậy thì mà ông sống ở trong hàng tăng chúng làm chi cho tốn hao thêm của tính thí đằng na. Thôi ông đi về nhà, về đời sống thế tục thì còn tốt hơn. Cho nên là ngài đuổi người em như vậy. Thì cái ông em này bị người anh đuổi xô cho đi về nhà, không cho tu trong cái hàng dự trong hàng tăng chúng nữa, thì ông rất là buồn. Ông mới khóc lóc rồi. Khi mà ổng buồn khổ vậy đó thì Đức Phật mới đi về mới thấy được ông Bằng Đặc đang khổ sở mà mặt mày buồn hiu như thế. Thì Đức Phật mới hỏi nguyên do vì sao mà hôm nay mà ông đứng đây ông buồn thảm như thế. Thì ngài ông Bằng Đặc mới kể về cái sự tình của mình, tức là bạch Đức Thế Tôn, con không biết là tội lỗi gì mà con đã xuất gia bao nhiêu năm ở trong hàng tăng chúng, bao nhiêu thầy đã dạy dỗ cho con rất là khó khăn, rất là cực khổ, mà con học hoài con không có thuộc, không có thuộc cái gì hết. Cho nên là anh của con thấy xấu hổ quá, cho nên biểu con phải đi về nhà hoàn tục đi. Nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con trở về thế tục đó thì con không có gặp Đức Thế Tôn mỗi ngày để mà con đảnh lễ Đức Thế Tôn, để chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, cho nên là con rất là buồn. Khi đó đó thì Đức Thế Tôn mới quán xét được cái căn cơ của ngài, của ông Bàn Đặt thì cũng có thể độ được. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng thôi bây giờ ông hãy nghe lời ta. Bây giờ ông trước nhất là ông vô ông quét dọn cái hương thất của Như Lai đi. Rồi là nương theo cũng như là Đức Phật dạy cho ông á, là khi cầm cái chổi quét á, thì ông hãy nhớ là cái chổi nếu mà ông quét á, là cũng như là mình quét sạch bụi bặm ở trong nhà, rồi á, là cũng đó là ở ngoài sự tướng, còn ở trong tâm á, thì ông coi như là mình quét dọn sạch sẽ những cái cấu quế, những cái phiền não, những cái ngã chấp, ngã mạn, những cái vô minh từ ở trong thân tâm của ông từ lâu đời. Thì bây giờ mỗi một lần mà ông cầm chổi lên ông quét á, thì ông phải nghĩ như vậy, quét để mà trừ sạch những cái phiền não, những cái dơ bẩn, những cái bụi bặm từ trong tâm của ông. Thì ông tu theo hai cái chữ đó mà thôi, học hai cái chữ đó đi, rồi mỗi lần quét dọn thì ông cứ như vậy. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà ông cầm chổi ông quét á, ông nhớ tới cái chữ chổi á, thì ông quên cái chữ quét. Ông học hoài mà nó cũng không có thuộc, nhớ cái chữ chổi thì lại quên cái chữ quét. Thì á, qua rất là lâu mà ông cũng không có thuộc được. Thì bây giờ đó, thì Đức Thế Tôn mới khai thị cho ông, rồi chỉ cho ông cái cách tu tập. Sau đó cái ông được là chứng được quả A-la-hán. Thì lúc bây giờ đó, mỗi một thường là bên ni chúng với lại bên tăng chúng thì không có xa nhau. Đức Phật là chỉ dạy cho bên ni như trong tám pháp bát kỉnh, thì nếu mà mình xây dựng đạo tràng của bên ni giới thì cũng không có được xa lắm cách với bên tăng chúng. Để làm chi? Để mỗi nửa tháng bên tăng chúng qua bên ni giới mà dạy dỗ Phật pháp, hoặc là có cái chuyện gì thì nó cũng có ở bên tăng chúng để mà giúp đỡ vậy đó. Thì Đức Phật thương người nữ quá rồi, phải không? Cho nên là bây giờ Đức Phật tới hôm nay thì Đức Phật phân công cho Ngài Bàn Đặt qua bên ni để mà giảng dạy. Khi mà bên ni đó, tại vì chưa biết được Ngài Bàn Đặt đã chứng được A-la-hán, cho nên là các cô ở bên đây mà nghe hôm nay là Đức Thế Tôn phân chia cho Ngài Bàn Đặt mà qua bên đây giảng đạo cho chúng ta, thì các cô mới cười với nhau, là cũng như là tỏ cái vẻ mà khinh khi, là cái ông đó học hồi xưa giờ là dốt quá chừng, có cái chữ chổi quét mà cũng không học thuộc, thì bây giờ qua đây mà giảng dạy gì cho chúng ta đây. Thì các cô mới là mọi người này nói với người kia là cũng như là để coi thử ông qua đây ông nói cái gì. Thì tới buổi tới giờ thì ông Bàn Đặt mới đăng đàn qua để giảng cho bên ni chúng. Thì ban đầu á thì các cô cũng có cái ý rất là khinh thường, nhưng mà khi lên đăng đàn rồi thì ông cũng tự khiêm nhượng mình, nói rằng tôi là Bàn Đặt, là từ lâu ở trong giáo đoàn của tăng chúng, là một người đã xuất gia nhưng mà tu hành thì rất là tệ, trí tuệ thì rất là kém, học kinh, học luật, học kinh cũng không có thông hiểu, chậm, rất là chậm. Nhưng mà hôm nay thì cũng mạo muội để đến đây chia sẻ cùng bên ni giới một thời pháp vậy đó. Thì khi đó Ngài mới đem cái bài kệ mà chổi quét của Đức Thế Tôn đó dạy cho ông hành trì đó, nhờ cái bài kệ đó, nhờ cái bài giảng đó mà ông được chứng được đạo quả đó. Thì ông cũng nói rằng là về sự tướng thì cái chổi mình quét bụi bặm vậy đó, quét nhà, quét cửa, quét sân, quét giường là cho nó sạch. Thì cũng như là trong cái bài kệ mà chổi quét đó cũng có bốn cái câu mà ở tỳ ni mà chúng ta hành trì khi mà mới vô chùa đó, thì có cái bài kệ như thế này: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân khách chí, mạc đãi lão thánh nhân hành. Tức là cần tảo già lam địa là siêng năng quét giường chùa, mỗi giờ, mỗi khắc mà siêng năng vậy thì sẽ sanh phước huệ, mặc dù không có khách đến nhưng mà cũng có thánh nhân đi. Bởi vì sao? Trong cái đất Dạ Lam á quý vị, tu hành mà nghiêm tịnh á, giới luật mà trang nghiêm thanh tịnh thì lúc nào cũng có hộ pháp thiện thần chư thiên hộ trợ hết á. Cho nên bất cứ nơi đâu mình không thấy nhưng mà các ngài đều có xung quanh cái đất Dạ Lam để mà hỗ trợ cho cái đất Dạ Lam đó được thanh tịnh và không có những cái điều xấu mà phát sanh. Cho nên ông mới đem cái bài giáo lý mà Đức Thế Tôn đã dạy cho ông là dùng cái chổi để quét những cái bụi dơ ở bên ngoài, nhưng mà đồng thời cũng là quét sạch trừ những cái cặn cáo, những cái lậu nó xuất từ thân tâm. Tức là từ thân thì như là những cái dơ uế của thân tâm, ngủ một đêm sáng ra thì bao nhiêu là tế bào nó chết, nó sẽ thoát ra những cái mắt tai mũi ý, miệng của mình là nó đều là dơ uế. Cho nên là đó là nó những cái lậu mà nó lưu xuất từ thân. Rồi còn về tâm á thì những cái phiền não nè, cái sân si nè, cái nghiệp chướng nè, lúc nào nó cũng sẵn sàng để mà nếu mà chúng ta không có giữ gìn thân khẩu ý á, thì dễ sanh ra, dễ phạm vào cái những cái điều mà làm cho tổn hao cái thiện tâm của mình lắm. Cho nên là ngài đem cái bài mà Đức Phật đã giảng dạy cho ông đó thì ông nói lại cho bên ni, thì từ đó các cô mới nghe cái bài giảng của ông thì là mọi người đều được là thân tâm đều thanh tịnh, là tự thấy là mình có lỗi rất là nhiều, cho nên là sám hối ngay đó mà xin sám hối với lại ngài Bàn Đặt và được chứng được quả hết. Tức là khi ban đầu thì khinh khi, nhưng mà khi mà nghe được cái giáo lý nó rất là đơn giản nhưng mà nó dễ dàng tu tập, thì các cô nghe qua đều phiền não đều được dứt trừ hết á. Bây giờ thì ngài Bàn Đặt giảng xong thì các cô đều chứng được cái đạo quả hết. Thì đó là cái bản chất mà của người nữ là như vậy đó. Thì mặc dù là mình chưa có chứng được đạo quả gì, nhưng mà cái tánh mà khinh khi người khác á luôn luôn là có, phải không quý vị? Mặc dù vô đạo rồi, những cái đó là những cái điều mình nên hết sức là khắc phục từ giờ từ phút, phải không? Cho nên đây là cái câu chuyện của ông Bàn Đặt để cho chúng ta thấy là Đức Phật hiểu được cái bản chất của người nữ như thế nào mà răn dạy những cái điều, ra những cái giới luật. Như ngay như cái là cái giới mà tỳ kheo ni với tỳ kheo tăng. Nếu mà quý vị thấy rằng có người nói Đức Thế Tôn không có công bằng, cho nên là ra cái giới luật cho người nữ nhiều quá. Còn bên tăng thì nhiêu? Tỳ kheo tăng nhiêu giới quý vị? Dạ, còn bên ni? Dạ, nhiều quá, nhiều hơn tới nhiêu? Tới 100 mấy luôn phải không? À, tới đâu? 98 giới. Mà mình đâu có biết rằng là vì thương mới cho nhiều đó chứ phải không? Vì Đức Phật thương người nữ cho nên mới cho giữ giới nhiều chứ gì nữa. Mình giữ giới nhiều thì mình được tránh những cái tội lỗi nhiều, những cái mà di tế nhỏ nhặt đó, những cái gì oai nghi rồi này kia, nhiều khi mình vô tình mình, nếu mà mình không có giữ gìn theo giới luật thì chúng ta dễ bị rơi vào cái tội lỗi lắm. Cho nên là 348 giới đó để làm cái hàng rào ngăn ngừa cho những cái điều ác nó không sanh, và những cái điều thiện nếu mà có sanh rồi thì nó làm cho cái thiện căn nó được phát triển thêm lên trong cái đời sống tu tập của người nữ. Thì đó là cái giáo lý của Đức Phật, những cái phương pháp của Đức Phật đối xử với người nữ trong cái thời mà ngài còn tại thế. Mà lúc mà Đức Phật ra đời đó thì cái đạo mà như là Hindu nó đã, hoặc là đạo gì mà bên Kỳ Na giáo đó, thì nó cũng đã có lâu đời, cũng không có cái đạo nào mà xử sự với người nữ mà được ngang cơ như vậy, mà cho người nữ lên xuất gia hay là đi lên đăng đàn thuyết giảng cho tín đồ hết á. Chỉ có Đức Phật mới là đủ cái lòng từ bi độ cho người nữ như thế. Thì khi mà người nữ xuất gia rồi đó, thì trong hàng ni chúng, trong Trưởng Lão Ni Kệ còn ghi rõ đó, thì bên tăng có thập đại đệ tử, thì bên ni cũng có mười người mà gọi là mười ni, là được những cái như là thuyết pháp đệ nhất hay là thần thông đệ nhất, cũng như là bên tăng vậy. Tức là bên ni cũng chứng quả, cũng có được những cái chứng đắc được bằng cỡ như bên tăng, chứ không có gì thua kém hết. Đó là cái sự chứng đắc của người nữ. Còn nhưng mà quý vị mình suy nghĩ thêm một chút nữa, cái thời mà Đức Phật ra đời đó, thì ngay khi trước đó thì những cái đạo giáo đó, họ như Kỳ Na giáo hay là Hindu á, thì họ khắt khe với người nữ. Mà nếu mà Đức Thế Tôn mà không có những cái điều mà để ngăn ngừa người nữ, những cái điều mà bắt buộc người nữ phải thực hành đó, mà Ngài cho phép liền á, thì những cái đạo khác á, họ sẽ là công kích. Là bởi vì cái nền văn minh đó nó đã từ lâu đời rồi, nó đã như vậy rồi, thì cái địa vị người nữ luôn luôn là thấp thỏi rồi. Mà bây giờ nếu mà Đức Phật không có dần dần mà để mà cải cách á, mà cho một cái liền để cho người nữ được dự vào ni giới, hay là không có những cái điều kiện ràng buộc đó, thì những cái đạo khác họ sẽ công kích Đức Thế Tôn, và rất là khó để mà mở rộng cái giáo đoàn của Ngài. Thì nói về sau á, khi mà thành lập ni chúng rồi á, thì bên ni á, cũng có chứng đắc, cũng tu hành, cũng không kém gì bên tăng. Thì sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, đến mấy trăm năm sau đó, thì lúc bây giờ á, là vua A Dục mới có một người thái tử là Mahinda và một cái người công chúa, là hai vị này cũng xuất gia hết. Rồi là hai người đó mới mang cái giáo lý Nikaya, tức là cái giáo lý nguyên thủy của Phật đó, qua tới bên Sri Lanka để mà truyền đạo bên đó. Thì lúc bây giờ công chúa con của A Dục Vương đó qua tới Sri Lanka thì bắt đầu mở rộng cái ni bộ từ bên đây. Thì lúc bấy giờ là ni chúng tu hành rất là đông và nổi tiếng một thời bấy giờ. Cho nên là tăng với ni là do hoàng tử và công chúa đó mang cái giáo pháp qua tới Sri Lanka đầu tiên để mà mở rộng cái giáo lý, cái nền Phật giáo bên đó. Thì bấy giờ đạo Phật rất là tiến bộ, rất là mở mang, cho nên là tăng ni tu hành đều ngang như nhau hết. Nhưng mà sau đó cái gì cũng vậy, ở trên thế gian này quý vị có nó thành, tất cả đều có cái quy luật, nó không ra ngoài cái quy luật là thành trụ rồi hoại không. Cho nên trải qua một thời gian mấy trăm năm rồi chiến tranh này nọ rồi cái coi như là mất gốc luôn. Đạo Phật coi như là bị dứt đứt đoạn ở tại các cái nước này, Sri Lanka. Thì sau đó không còn cái bóng dáng của tỳ kheo ni nữa. Rồi có khoảng sau đó một thời gian thì có một vị vua khác đứng lên cai trị đất nước đó. Thì vị vua này cũng có là hiểu biết về Phật Pháp, cho nên là ông mới đứng lên là gầy dựng lại, và bắt đầu là có hình ảnh của chư tăng, có chùa chiền, rồi có truyền bá. Thì khi bây giờ đó không hiểu gì sao mà chỉ có khôi phục lại cho bên tăng thôi. mà bên Ni á không có cái thời đó, là từ đó về sau á là bên Ni chúng coi như là bên Nguyên Thủy Phật Giáo đó là mất luôn rồi á. Cho nên là sau này á bên á Nguyên Thủy Phật Giáo đó thì không có cái tỳ kheo ni nữa. Trải qua một cái thời gian rất là lâu mà bên Nguyên Thủy Phật Giáo đó thì chỉ có là người nữ chỉ giữ được tới là 8 pháp thôi, chứ không có lên được tới tỳ kheo, chỉ là bạch y thôi, chỉ đắp cái y trắng như quý vị thấy bây giờ. Mà các cái nước theo Nguyên Thủy Phật Giáo đó, nếu mà mình có đi qua Ấn Độ thì quý vị thấy thỉnh thoảng người nữ cũng cạo tóc nhưng mà đắp một cái miếng y trắng vậy thôi, thì đó là người nữ mà theo bên Nguyên Thủy Phật Giáo các nước là như vậy, như là Sri Lanka, Miến Điện, rồi Lào, Thái Lan đó. Cho đến một cái thời gian sau này gần đây thì những cái người phụ nữ này người ta mới đứng lên, tức là vì cái nữ quyền sau này họ cũng tranh cãi cho cái quyền của người phụ nữ về làm về cái mở rộng cho cái người nữ về cũng như là giáo dục, về địa vị của người nữ, về kinh tế, về chính trị, cũng cải cách cho người nữ là được thoát khỏi cái vỏ cứng bao bọc mà từ bao nhiêu lâu đời để coi thường đó. Thì bây giờ người ta cũng tranh cãi để làm cho người nữ được cân bằng ở trong xã hội. Thì lúc bây giờ thì người nữ ở những cái nước này họ đứng lên, tức là ngay như trong nước chưa có một cái giáo đoàn của ni giới có hệ thống, thì họ đi qua các nước bên Bắc Tông, giống như là họ đi qua bên Đài Loan hay là bên Hàn Quốc mà họ xin thọ là cái tỳ kheo giới. Cho nên về sau này thì ở bên Nguyên Thủy đã có tỳ kheo ni trong vài chục năm gần đây, đã hình bóng của ni giới, của tỳ kheo ni ở bên các nước này đã có phát triển trở lại. Thì đó là sơ lược về cái vị trí của cái người nữ ở trong Phật giáo, cho quý vị nắm vững, mình hiểu được vì sao mà mình, cho nên là có nhiều người tại sao nói là cái gì ni cũng phải sao ở bên tăng và không có được cái quyền lợi như bên tăng. Nhưng mà cái đó mình phải hiểu cho cái vị trí của mình, và mình được Đức Thế Tôn mà chấp nhận, và cái nhờ cái công ơn của ngài A Nan đã đứng ra xin thỉnh ý Phật để cho người nữ được xuất gia, được tu tập, thì mình phải biết đó là cái ơn đức rất là lớn của Phật đối với phụ nữ. Mà hôm nay mình được tu tập, mình được như là chẳng hạn như tại ở nơi đây, quý vị thấy ni sư ở đây, quý sư cô ở đây cũng đâu có thua gì bên quý tăng đâu. Chùa chiền thì xây dựng rất là lớn mà uy nghi nữa, những cái chùa khác không có thể nào mà được như thế này. Như ở bên Mỹ thì cũng chưa có cái, cũng có một hai chùa ni lớn nhưng mà nó không có được uy nghi đồ sộ như thế này, có nhưng mà nó không có bằng. Cho nên là mình thấy là người tỳ kheo ni mà nếu mà mình biết khắc phục, biết tu tập, mình cải tiến tự mình là dẹp trừ cái bản ngã, mà mình cố gắng mình làm cho cái thiện căn của mình, thiện nghiệp của mình phát triển, thì ở đâu mình tu cũng được, và ở đâu cũng có thiên thần hộ pháp gia hộ, và mình cũng làm được những cái việc mà rất là có ý nghĩa. Cho nên thì từ cái việc đó như thế đó thì quý vị thấy trong cái đời tu tập của mình cũng vậy. Mặc dù cái người phụ nữ so với người nam thì mình nhiều cái nghiệp chướng, mà nói như thế không phải là nam không có nghiệp chướng, phải không quý vị? Nữ có tham sân si thì nam có không quý vị? Có. Nhưng mà nữ thì là có hay buồn, hay giận, hay phiền, nhưng mà nam có không quý vị? Ít hơn ha. Ít hơn chứ không phải là không có. Cái này là tùy theo mỗi cái bản chất, mỗi cái con người mà thôi. Có khi có người nam á, là trong người nam là cái bản chất của người nữ nhiều cũng có nữa, phải không? Tức là những ông mà hay nói hay càm ràm đó, có nhiều ông cũng hay như vậy lắm. Cho nên cái này thì nói chung hết, nhưng mà ở đây muốn nói là để cho thấy là người nữ mình cái gì, cái bệnh, những cái bệnh mà gì nghiệp chướng mình á là mình nhiều lắm, cho nên á là mới sanh ra đời làm cái thân người nữ, phải không quý vị? Đức Phật á với Bồ Tát á, người ta ra đi vào trong đời để hóa độ á, thì các vị đó đi vào bằng cái lòng từ bi, tức là cũng cũng ra đời mang cái thân hình cũng như chúng ta, nhưng mà các vị này là một cái thân tâm của Bồ Tát, của là Phật, cho nên là người ta ra đời vì cái lòng từ bi để mà tùy phương tiện để mà hóa độ chúng sanh. Còn tất cả chúng ta mình ra đời đây là gì? Vì nghiệp chướng, phải không quý vị? Vì nghiệp chướng mà mình có mặt ở thế gian này. Nếu mà mình không có gì một cái niệm vô minh á, thì mình đâu có bị sanh vào trong cái cõi đời mà mình bị nhiều khổ sở dữ gì nè, phải không? Mà đã sanh vào cuộc đời này rồi mà mình còn làm thân người nữ nữa, thì quý vị thấy chúng ta nghiệp nó nặng dễ sợ, phải không? Cho nên là ráng tu tập. Mình biết được cái gì, cái bản chất của mình biết được cái dở, cái kém khuyết của mình, thì chúng ta phải cố gắng mà mình cải đổi, mình chuyển hóa, mình làm sao để cho những cái khuyết điểm này nó được cân bằng đi, những cái thiện căn, những cái thiện nghiệp đó mình phát triển nó lên, những cái gì xấu ác, những cái gì tệ đó mình cho rằng ở bên nữ giới của mình đó, thì mình phải từ từ mình chuyển đổi nó. Trên con đường tu tập thì mình phải chuyển đổi từ giây từ phút thôi, chứ không phải là mình không phải là những cái bậc thượng căn thượng trí mà mình chuyển đổi trong một cái tích tắc mà mình được. Cho nên đó là quý vị thấy đó, nhưng những cái tấm gương, những cái câu chuyện của Phật đó, truyện cổ Phật giáo đó, mình đọc đó, thì quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca cũng trải qua là vô lượng kiếp rồi, tu tập từ một cái việc thiện nhỏ ngài cũng không có bỏ, cho nên là mới là thành được đạo quả như thế. Thì chúng ta là hình mình bây giờ mình là phàm phu trai mà mình mới có tu tập chút không à, cho nên là mình phải ráng cố gắng từ giây từ phút. Quý vị phải nghĩ rằng là mặc dù mình thân người nữ thiệt, nhiều nghiệp chướng thiệt, nhưng mà chúng ta được sanh ra đời được là một con người á, là mình cũng là có phước so với bao nhiêu cái loài chúng sanh khác, phải không quý vị? Mình là một cái con người là có đủ cái thông minh hơn hết những cái loài khác. Mặc dù mình còn hạn hẹp một chút là mình còn bị thân nữ giới là do cái nghiệp lực của mình. Thì bây giờ mình phải tu tiến lên làm sao để mà mình chuyển đổi được cái thân tướng người nữ, là bằng cái cách chúng ta phải chuyển đổi cái tâm hồn trước, phải không? Bây giờ cái tâm hồn thì mình tu làm sao đây? Mình phải mở rộng, phải không? Lúc nào chúng ta phải mở rộng vòng tay ra mà mình có cái lòng từ nhiều hơn nữa, để mà mình thương mọi người. Mà người nữ thì sẵn tạo hóa đã dành cho người nữ một cái lòng từ, một cái chức năng làm mẹ đó, là quý vị đã cũng có sẵn một cái lòng từ rồi. Người phụ nữ mà sở dĩ mà đặc biệt như thế là sanh con nè, đẻ cái rồi quý vị chăm sóc con cái đó, quý vị có cái lòng từ khi mà quý vị thương con đó. Thì đối với một cái người nam đó, người nữ thương con nhiều hơn người cha hay là sao quý vị? Ở cái này là ở ngoài đời, nhưng mà thường là sao? Mẹ thương con nhiều, phải không? Cho nên là ở đây có một câu chuyện để chúng tôi kể cho quý vị nghe. Có một cái câu chuyện đó, cái tựa đề là giữ ý như giữ thành. Thì có một hai người bạn, tức là hai người bạn này cũng sanh ra từ cái gia đình rất là giàu có, là gia đình trưởng giả không à. Thì một cái người này á, là có gia đình có hai đứa con rồi, hai đứa con trai. Thì một ngày kia đó, ông ta đó, rủ cái người bạn đi ra biển tắm, đi chơi đó mà. Thì khi mà hai người ngồi trên xe ngựa để đi đó, đi ra tới cửa thành, thì bây giờ hai cái ông này mình tạm đặt là ông A và ông B đi. Thì cái ông A đó, ổng chợt thấy một bóng dáng của tỳ kheo, mà cái vị này là ngài Ca Chiên Viên, ngài đã tu hành chứng được quả A La Hán rồi, cho nên là đặc biệt là ngài Ca Chiên Viên có một cái làn da rất là sáng, rất là mịn, mà coi như là cái làn da rất là đặc biệt, tươi mát, mịn màng, vàng, chói như vậy đó. Thì cái ông A này đó, ông thấy, ông nhìn, ông thấy ngài Ca Chiên Viên á, tự nhiên ông cái lòng ông phát khởi lên. Ông nói là người ở đâu mà có cái làn da rất là đẹp, ước chi rằng là cái người đó là vợ của mình, ước chi là vợ mình cũng có được cái làn da thân tướng cũng như là cái vị này thì tuyệt biết mấy. Khi mà ổng tự ở trong tâm, ổng đang ngồi xe với ông bạn mà ổng phát khởi cái lòng ổng nghĩ như vậy đó, thì ổng xúc phạm tới một cái vị A-la-hán. Cho nên là ngay lúc đó cái thân thể ổng nó chuyển thành cái thân người nữ đi. Rồi cái trong thân ổng chuyển qua thân thể người nữ rồi, cái ổng tự nhiên ổng thấy ổng xấu hổ quá. Cho nên là khi mà xe tới cái chỗ đông người đó, ổng rình rình, ổng nhảy xuống xe, ổng lẩn, ổng trốn mất luôn. Ổng trốn cái ông bạn kia mà không có một lời từ giả gì hết. Cái thì ổng lẩn trốn vậy thì ổng lần lần ổng đi ra ngoài thành á, ổng mới đứng đó ổng chờ. Bây giờ ổng không có dám trở về nhà ổng nữa, bởi vì trở về thì xấu hổ quá. Cho nên ổng phải lẫn lộn, ổng tìm xe để mà ổng xin quá gian, ổng đi qua cái nước khác. Khi ổng đứng ở cửa thành, ổng mới quắt những cái xe khác ổng có gian. Thì những cái xe khác đi ngang, có một cái xe thì trong đó có những cái người tôi tớ của một cái gia đình trưởng giả ở bên nước kia đang đi buôn bán trở về, thì thấy cái người phụ nữ này ngoắt xe để có gian, mà nhìn qua thì dáng dấp cũng không phải là tệ, cái người thấy cũng có đức hạnh và cũng nhan sắc cũng hơn người khác. Cho nên là các cái vị này mới nghĩ rằng là ồ, gia chủ của ta đó có một người con trai đã đến tuổi cập kê rồi, cũng đang tìm người để mà cưới làm vợ đó, chi bằng ta đưa cái nàng này về để mà giới thiệu với chủ của ta. Thì khi đó đó các cái gia nhân này mới cho cái cô, cái ông mà biến thành người nữ đó có gian về, cái mới đem vô giới thiệu với lại ông gia chủ. Thì ông gia chủ ông xem, ông thấy cái người phụ nữ nhan sắc đẹp đẽ mà tính tình cũng rất là dễ thương, thì ông nói thôi bây giờ thì ông cưới để làm vợ cho con ông. Thì lúc bấy giờ đó cái cô này là bằng lòng ở lại đó làm vợ của cái cậu con trai, con của ông trưởng giả. Thì trải qua nhiều năm như vậy thì cổ mới sanh được hai đứa con nữa. Thì một ngày kia cũng như là có một cái hội chợ thì cô mới đi xem hội chợ. Thì khi mà đang đi vậy đó, cái thấy cái người bạn hồi trước, cái người bạn mà ngồi xe với cổ đó, với ổng hồi trước đó, thì thấy cái ông này, cái cổ mới chạy tới, cổ mới hỏi thăm là ông có phải từ nước bên nước xa vệ qua đây hay không, này kia, phải ông là người tên đó. Cái ông này ổng mới ngạc nhiên, ủa tôi với bà đâu có quen, sao mà bà biết tôi rõ như vậy. Thì cái bà này bà nói tôi chẳng những biết rõ về ông, nhưng mà tôi còn biết rõ về gia đình của ông nữa. Bây giờ là thôi để mời ông về nhà của tôi đi, rồi mình nói chuyện nhiều hơn. Thì cái ông này ổng cũng nghe lời, ổng đi theo cái bà ta đi về nhà. Thì bà ta mới hỏi thăm về cái gia cảnh của bà hồi trước đó, là lúc còn làm cái người đàn ông đó, hỏi thăm về hai đứa con, hỏi thăm về cái người vợ, hỏi thăm về gia đình đó như thế nào hiện giờ này kia. Thì cái ông bạn này ổng mới nghe, ổng mới lấy làm lạ, ủa sao mà bà biết cái câu chuyện đó. Đó là một cái câu chuyện mà đau đầu của chúng tôi bao nhiêu năm rồi, là đi kiếm khắp nơi, đi tìm khắp nơi mà không biết vì sao mà cái người đó là người bạn của tôi đó, đang đi cùng một chiếc xe đi tắm mà dọc đường rồi cái tự nhiên biến mất, mà cả gia nhân rồi đi kiếm biết bao nhiêu lâu mà tốn hao không biết bao nhiêu tiền của mà bặt tâm bặt vô âm tính, sao hôm nay bà biết được vậy, bà có thể kể cho tôi nghe không. Thì lúc bấy giờ cái bà đàn bà này bà mới kể lại hết cái sự tình. của cái chuyến đi mà hai người đang đi tắm rồi ra tới cửa thành gặp ngài Ca Chiên Viên, rồi tâm tánh của bà khởi lên sao sao bà nói ra hết vậy đó. Thì cái ông này ông nói vậy thôi, bây giờ á, bà để tôi đưa bà trở về để mà thăm lại hai cái người con đó với lại thăm lại cái người vợ trước kia đó. Thì bây giờ ở bên đây á thì đã cũng có gia đình, cũng đang đầm ấm, cũng đang hạnh phúc, thì bên đây cái ông chồng bả cũng đâu có cho đi, rồi á là không có cho đi. Thì bây giờ á người ta mới tới hỏi bà, khi mà mọi người biết câu chuyện vậy người ta mới hỏi bà, chứ trước kia thì bà là người đàn ông, bà có hai người con, rồi bây giờ bà cũng là đàn bà có hai người con, vậy thì trong hai người con làm đàn ông rồi hai người con mà bà làm đàn bà đó, bà thương con nào nhiều hơn? Quý vị biết thương con nào nhiều hơn không? Hả? Dạ, thương là hai người con mà bà làm mẹ, bà sanh ra đó. Thì quý vị biết đó là một cái câu chuyện để mà mình thấy rằng á là người nữ luôn có một cái tấm lòng á là rộng mở, mà người nam á thì cái này không có được, cho nên là tạo hóa đã dành cho người nữ có cái chức năng làm mẹ, sanh con và chăm sóc con, nuôi nấng, dạy dỗ con. Đó là một cái chức năng của dành cho người phụ nữ mà thôi. Thì cái người nữ đã sẵn có cái lòng từ, đã có sẵn cái lòng bao la, lòng thương như thế đó. Thì bây giờ nếu mà mình chỉ ở trong gia đình mình chỉ thương con cái mình, ở trong cái một cái gia đình nó hạn hẹp vậy là cái đó là đủ cái bổn phận của mình đối với một cái gia đình. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta mở cái lòng từ bi đó thêm nữa, mình đối với tất cả mọi người là mình bây giờ mình đã có được cái sự hướng dẫn của Phật rồi, thì chúng ta mở cái lòng từ bi thêm nữa, giống như là cái lòng từ bi của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay, là luôn luôn là nhìn xem khắp nơi khắp cõi để mà có một cái chúng sanh nào cần cái sự qua độ thì ngài sẽ ứng hiện thân liền. Thì mình bây giờ mình là người nữ, cái lòng từ đã sẵn có thì mình cởi mở cái lòng từ đó rộng thêm một chút nữa, mà mình hóa giải những cái bản chất nó còn hạn hẹp, nó còn chưa có được mở rộng đó, chúng ta mở cái lòng từ ra và mình tu tập ngay từ những cái lòng từ mà mình thương xót những người khác. Mình thương xót mọi người cũng giống như là mình thương xót người trong gia đình, phải không? Nếu mà mình tập được cái bản tánh này á thì mình nhìn mọi người là mình đồng hóa với những cái người thân của mình hết, thì mình từ từ ngay đó thì quý vị sẽ bớt được cái bản ngã của mình, bớt được những cái chấp của mình. Rồi á cái lòng nhỏ nhặt mà đố kỵ, ghét ganh của mình đó, nó cũng sẽ chuyển hóa nữa, phải không? Nếu mà mình có áp dụng được cái giáo lý của Phật dạy cho mình tu tập trong hàng giờ hàng ngày mà mình cải thiện trong cái đời sống hiện tại, thì cái lòng từ đó nó từ từ nó sẽ lớn dần lên, rồi mình nhìn tất cả mọi người nó bình đẳng giống như mình vậy. Mình thương người giống thương vật, thương mọi người. Mà cái này á thì á lúc nào mình cũng phải đặt cái lòng từ lên trước nhất á, mình thương chúng sanh thì mới là sánh cùng với cái lòng thương của Đức Phật được, thì mình mới cải hóa được cái cuộc sống hiện tại, mà mình không có còn nhìn thấy một phía mà mình chấp thân kiến, biên kiến, rồi mình tham sân si giận hờn, chúng ta lúc đó nó cũng sẽ giảm đi, mà nhường lại cho cái lòng từ bao la. Mà cái đó là riêng người nữ mình đã có sẵn một cái tạo hóa đã sinh cho mình rồi, phải không? Là cái bản chất làm mẹ mà mình thương mọi người, thương con mình rồi, thương mà mình lo lắng từ chút. Cho nên đó là về cái hạn hẹp của người nữ thì nó cũng có giới hạn thiệt, nhưng mà khi mà chúng ta phát tâm mà tu rồi á thì nó không còn biên giới nữa. Cho nên nâng lên một cấp nữa về kinh điển phát triển đó, hay là kinh điển Bắc truyền Phật giáo đó, tức là sau khi Phật nhập diệt 400 năm rồi á thì lúc bây giờ á giáo đoàn của ngài chia ra làm hai cái trường phái rõ rệt là một là Nam truyền Phật giáo và hai là Bắc truyền Phật giáo, hay cũng gọi là Nam Tông và Bắc Tông. Bởi vì quý vị biết là trong đời, trong xã hội hay trong gia đình mình, từ một cái đơn vị nhỏ xíu mà nếu mà trong cái gia đình mình có chừng 6-7 người thì quý vị thấy nó có 2-3 ý kiến chổng, phải không? Thì bây giờ trong một cái xã hội nó cũng vậy thôi. Rồi trong một cái giáo đoàn của Phật nó cũng vậy thôi. Khi mà Đức Phật còn tại thế thì tất cả đều do cái sự hướng dẫn, cái sự chỉ đạo của Phật hết. Nhưng mà khi mà Ngài đã nhập diệt rồi thì bắt đầu có những cái ý kiến cũng như là thêm cái này bớt cái kia. Vì vậy cho nên là chia ra làm hai, lúc bây giờ là rõ rệt là bên một cái nhóm là đại chúng bộ và bên một cái nhóm các vị mà cố giữ lại những cái gì đó, những cái gì từ Đức Phật tới bây giờ đó, thì cái đó là thuộc về đại chúng bộ. Trưởng lão và đại chúng á, thì tức là bây giờ chia ra làm hai như vậy, thì cái nhóm mà giữ nguyên nguyên thủy Phật giáo đó thì giữ theo những cái gì mà Đức Phật từ hồi xưa là Đức Phật chỉ đi khất thực, Đức Phật dùng một ngày một bữa và ngủ ở dưới gốc cây, vân vân. Thì bây giờ á, mà thời đó thì Đức Phật đi khất thực á, là người ta cúng cái gì á, đồ chay đồ mặn gì Đức Phật cũng cũng lãnh thọ hết á. Bởi vì sao? Vì Đức Phật là một cái người đã chứng được đạo quả rồi, cho nên là thấy mọi cái gì đi nữa nó cũng không còn trong cái hạn chế hết á. Cho nên là Đức Phật thọ nhận với cái lòng từ của Ngài là thí dụ như cái người đó gia đình người ta nghèo nhưng mà có cái tâm muốn cúng dường mà người ta không có chuẩn bị được, thì có cái đồ thức ăn gì đó, đồ mặn, đồ chay gì người ta cũng cúng được hết, thì Đức Phật cũng thọ nhận hết. Cho nên là thịt thì cũng được, rau quả thì cũng được. Cho nên là Đức Phật không có từ chối món nào, để vì cái lòng từ để mà gieo duyên với họ, để cho họ có cái cơ duyên để mà gieo trồng với lại Phật Pháp vậy thôi. Cho nên khi đó thì Đức Phật quá độ hết. Nhưng mà sau này đó thì cái nhóm mà bên đại chúng bộ đó họ cải cách, là về sau này về phát triển đó thì họ không có dùng mặn nữa, mà tất cả người tu sĩ bên Phật giáo phát triển thì tất cả đều ăn chay, không có phải là như bên nguyên thủy Phật giáo nữa. Bên nguyên thủy là giữ y, cho nên là họ còn dùng thịt, dùng mặn, vân vân. Thì bây giờ đó thì bên phát triển Phật giáo thì người ta dùng chay là người ta theo cái phát triển của thời thế. Thí dụ như đạo Phật du nhập vào bên Trung Quốc, Trung Hoa, thì ở Trung Hoa thì người ta phải hòa nhập với lại cái văn hóa của người Trung Hoa, rồi người ta cải cách. Tại vì bây giờ thì nó không phải hồi xưa như hồi xưa bên Ấn Độ mà Đức Phật sống ở trong rừng, trong núi, mà đi khất thực ra làng, ra xóm thì xa, cho nên rau quả nó cũng không có. Bây giờ thì ra đây, qua tới các nước bên đây thì về phương tiện mà vật chất như là rau trái này kia, lúa thóc rồi nó cũng nhiều, cho nên là cải cách lại để mà dùng chay cho lòng từ bi mình nó được tăng trưởng, chứ không phải là ăn chay mà thành Phật. Nhưng mà bên nguyên thủy thì không. Dù cho bây giờ qua tới các cái nước khác như là Sri Lanka hay là Miami hay là Thái Lan vân vân, nhưng mà vẫn ăn thịt không, không có ăn chay. Đó là nguyên thủy Phật giáo là như vậy, tức là giữ y lại những cái gì truyền thống hồi xưa giờ đó. Cho nên là các vị này cũng vẫn còn là dùng mặn như thế. Thì mình hiểu được là từ cái nguyên nhân là sau khi Đức Phật 400 năm rồi mới cái giáo đoàn mới bắt đầu chia ra làm hai cái trường phái như thế. Thì một trường phái đi về truyền giáo về bên phía Nam và một trường phái đi truyền giáo về phía Bắc. Mà chúng ta là những người tu theo là Bắc Tông thì nó truyền bá về phía Bắc như là Trung Hoa nè, Nhật Bản nè, Hàn Quốc nè, Việt Nam, vân vân. Thì các nước đó phát triển mạnh về về Bắc truyền Phật giáo, tức là nêu cao cái lòng từ bi của Bồ Tát, là mà thương chúng sanh như là chính thân mình, vì vậy mà không có giết hại chúng sanh để mà ăn thịt, cho nên là lúc nào cũng hãy dùng đồ chay để mà nuôi dưỡng cái lòng từ của người tu, chứ không phải là ăn chay mà để mà thành Phật, mà cũng không có vị Phật nào mà không ăn chay. Cho nên là mình phải hiểu như vậy, cho nên ăn chay cũng là một cái quan trọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn chay mà mình kèm theo nữa, mình tu tập, mình cải hóa cái thân tâm nữa đó, thì nó mới là được cả hai, nó mới hỗ tương cho nhau để làm cho cái thiện nghiệp của mình nó phát triển nhiều hơn. Thì như các cái kinh điển mà về phát triển sau này á, nó có nhìn về cái bản chất, về cái Phật tánh nó rộng hơn rất là nhiều. Như chúng ta thấy ở trong kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Tức là tất cả chúng sanh, chứ không phải là chúng sanh đây là chỉ cho nam giới, phải không? Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì vậy cho nên nam nữ nó cũng như nhau. Rồi qua tới cái tinh thần ở bên kinh Hoa Nghiêm đó, thì Đức Phật cũng có nói rằng là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật như nhau hết á. Rồi qua tới bên cái lĩnh vực của Di Đà Tịnh Độ Tông, thì trong cái 48 lời nguyện của Đức Phật á, quý vị nhớ cái lời nguyện thứ 18 phải không? Đức Phật Di Đà có nói cái câu đó rất là đơn giản. Dù cho một cái chúng sanh nào, mặc dù trước kia chưa có tu tập, nhưng mà khi mà gần lâm chung á, nhớ niệm được 10 danh hiệu của Đức Phật Di Đà, mà niệm trong cái sự tinh tấn, không có bị loạn tâm, thì cũng được Đức Phật Di Đà tiếp độ để sanh về cõi Tây Phương, phải không? Sanh ra từ hoa sen, thì sinh ra từ hoa sen đó, cái thân hình nó không phải nữ và không phải nam. Tới đây là hoàn toàn là nữ nam, nó đã bình đẳng như nhau hết rồi. Cái Phật tánh đã sanh về nên cõi Cực Lạc thì không còn thân nữ thân nam gì hết. Cho nên mình hiểu từ một cái tiến trình từ Nguyên Thủy Phật Giáo, rồi qua bên phát triển, rồi qua tới những cái kinh điển Đại Thừa mà đã có những cái ý của Đức Phật đã nêu ra như vậy, thì chúng ta thấy không có còn cái ranh giới để mà chấp cho cái người nữ hay là người nam. Người nam tu hành mau chứng quả, mà người nữ thì tu hành lâu chứng quả, không có cái chuyện đó nữa, phải không quý vị? Cho nên á, mình chỉ cố gắng mình tu làm sao mà mình cải đổi được cái bản chất của mình, cải đổi lại, mình chuyển hóa được cái nghiệp chướng của mình ở trong nhiều kiếp, từ từ chúng ta chuyển lên, thì cái đó là do cái công phu, cái công đức tu hành, cái công đức sám hối của mình mà mình có được cái công, cái phước đức và cái công đức nó lớn á, thì chuyển được cái nghiệp chướng lớn, phải không? Nghiệp chướng sâu dày. Còn á, cái phước đức của mình nhỏ thì mình chuyển được ít mà thôi, thì ăn thua cái sự tu tập của riêng mình mà thôi. Giống như cái con đường mình có bước đi thì nó mới có đến, phải không? Bây giờ chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nói rằng tới tháng 5 này ở bên chùa Viên Giác á, có tổ chức lễ Phật đản, đông người lắm. Bây giờ chúng ta đi, mình nói như vậy nhưng mà mình không có bút vé, rồi tới ngày đó mình không có bước lên xe mình đi, không có bước lên máy bay mình đi, hay là mình mọi cách phương tiện mình không bước chân mình đi, thì cái điểm đến nó đâu có đến, phải không quý vị? Mình không được tham dự cái buổi lễ đó. Thì đó là do cái sự bước đi của mình, do cái sự suy nghĩ của mình, mà mình có dứt khoát mình đi hay không. Cũng như trên đường tu tập cũng vậy, chúng ta có dứt khoát chịu tu hay không, phải không? Chuyển đổi thì nó phải từ từ như vậy, mình tu tập trong nhiều kiếp chứ không phải là một kiếp. Chúng ta biết rằng là mình ra đời vì cái nghiệp chướng của mình nặng nề, mà nhất nữa là nãy chúng tôi có nói đó, là người nữ mình nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sửa lỗi lầm, phải không? Mà ngày nay mình nhờ Phật rồi mình biết sửa lỗi lầm nè, thì sao nữa? Thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Làm sao nữa? Đó, ai cũng thuộc hết trơn, phải không? Cho nên á, nếu mà mình tu mà mình không có sám hối á, thì nó cũng là thiếu một cái cách để mà đưa chúng ta đi lên cái bước đường cho tiến tới cái mục đích cuối cùng. Bởi vì sám hối thì sao? Do sám hối cho nên mình trừ được những cái nghiệp quả của mình từ quá khứ. Mà sám hối nó có nghĩa rằng là sám kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quá, tức là mình sám hối để mà mình tạ lỗi, xin với những cái tội lỗi hồi trước kia mình không có tái phạm nữa, mà mình ăn năn sám hối. Còn là những cái tội lỗi trước kia mình cho được tiêu mòn, còn những cái về sau này thì mình không bao giờ mà mình tái phạm lại những cái sai lầm đó nữa. Cho nên là cái phương pháp sám hối trong Phật giáo rất là hay. Thì ở đây chúng tôi cũng nêu ra một phương pháp để cho chúng ta sám hối. Bây giờ chúng ta sám hối là sám hối với ai quý vị? Hả? Sám hối với mình hả? Bà Đạo Hữu nói sám hối với mình phải không? Thì mình sám hối với mình thì mình biết rồi, nhưng mà hơn nữa là mình phải có cái năng lực của Phật. Mình sám hối với những cái vị Phật mà đã thành Phật rồi trong quá khứ. Và mình sám hối với mình là cho ông Phật tương lai đó. Ông Phật quá khứ là những cái vị Phật như là hồi sáng nay công phu quý thầy có lại gì 7 vị Phật ở quá khứ đó. Là quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, rồi gì? Thi Khí Phật, rồi Tỳ Xá Phù Phật, rồi Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ngoài những cái vị đó thì chúng ta còn có Đức Phật Quan Thế Âm là một vị cổ Phật đã thành Phật từ lâu nữa, phải không? Phật Di Đà nữa nè. Thì chúng ta sám hối về với những vị Phật mà đã đắc đạo rồi đó, thì chúng ta đem cái tâm thành kính của mình rồi mình lạy cầu xin, lạy những cái danh hiệu của Phật. Bình thường thì chúng ta có sám hối mỗi một nửa tháng thì hồng danh, phải không? Hồng danh sám hối. Hơn nữa thì chúng ta có ngũ bách danh, tức là 500 cái nguyện của Quan Âm đó, rồi đại sám hối nữa thì chúng ta có gì? Dạng Phật đó, quý vị sám hối đi. Mình sám hối từ chút, từ ngày, mỗi một ngày chúng ta phát nguyện lại 100 hoặc 200 lại. Nếu mà mình không có thời gian nhiều nữa đó thì vài chục lại cũng được, rồi từ từ mình tiến lên, phải không? Mình đem cái tâm thành cầu nguyện với mười phương chư Phật, với chư Phật quá khứ để gia hộ cái lực cho mình, để mà mình vững tâm, mình được tiêu cái nghiệp chướng. Bởi vì các vị Phật đó cũng như mình thôi, nhưng mà các ngài đã tu hành, đã chứng quả rồi, cái công quả nó đã viên mãn rồi, công đức nó viên mãn rồi, cho nên là các vị đó mới được thành Phật. Thì bây giờ mình lạy các ngài để xin cái sự gia hộ của các ngài, để cho cái hiện tại của mình, cái nghiệp chướng của mình nó được mòn tiêu. Rồi cộng thêm nữa đó, thì mình sám hối với những cái vị Phật quá khứ rồi, bây giờ mình sám hối với những vị Phật tương lai. Phật tương lai là ai? Hả? Ngài Di Lặc là vị Phật tương lai. Rồi còn ai nữa? Mình. Hồi nãy nói rồi, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên mình sám hối với mình đó là để cho mình không có tái phạm những cái điều lỗi lầm mà mình đã gây tạo từ hồi trước. Cho nên là chúng ta phải sám hối hàng ngày hàng giờ, mà mình tu hành là phải sám hối nó mới tiêu nghiệp là quý vị. Nếu mà mình không có sám hối á, thì mình nói là mình tu, có người, nhiều người ta nói ồ đi chùa chi, tôi ở bên ấy, ở nhà tôi tu tâm cũng được vậy. Nhưng mà tâm ở đâu? Tu tâm là tu sao? Cho nên nó khó lắm, phải không? Cái gì nó cũng có là cái sự tướng, và nó mới chuyển được qua cái tánh của mình. Nếu mà mình không có sự tướng đó thì mình lấy đâu để mà mình nương vào? Ví dụ như nói tôi cũng là người tu nè, mà quý vị là còn tóc, rồi quý vị là còn những cái việc ở thế gian, còn mình sống ở gia đình, mình nói mình người tu thì ai tin mình, phải không? Cho nên á, tu á, người tu thì nó phải có cạo đầu, phải mặc áo cà sa, nó phải khác với người thế tục đó, cho nên là đó là mặc dù cái sự tướng, nhưng mà có cái sự tướng đó nó mới chuyển được cái thể tánh của mình. Nếu mà mình nói là mình đâu phải là cái bậc mà Bồ Tát giáng sanh hay là cái bậc sanh nhi tri mà sanh ra là biết liền đâu. Chúng ta là chúng sanh chay, cho nên là mình do mình đi có mặt ở trên cõi đời này á là vì do cái nghiệp chướng, nghiệp lực của mình. Vì vậy cho nên là mình phải biết để mà mình cải sửa, phải sám hối hàng ngày hàng giờ để nhờ cái đó đó, nhờ cái sự sám hối đó đó mà cái công đức nó phát sanh, cái phước đức nó phát sanh. Nếu quý vị mà lại một ngày á được 300 lại thì cái công đức của mình nó nặng hơn, nó nhiều hơn là cái người lại 100 lại, phải không? Cái đường nó dài, thí dụ như cái đường dài nó 500 dặm. Một ngày mình đi á được 100 dặm thì 500 dặm mình có mấy ngày thì mình tới? Có 5 ngày thôi, còn một ngày mình đi được có vài chục dặm thì cái đường nó xa, nó lâu tới, phải không? Vì vậy cho nên sự tu hành mà nói tóm lại á thì nó cũng không có cái gì mà nó là quá khó khăn hết trơn á, tại vì mình đứng ở ngoài mình nhìn vô thì mình thấy nó khó như vậy, chứ khi mà quý vị chịu thực hành với lại quý vị mà hiểu sâu xa vào giáo lý của Phật nữa đó thì Phật với chúng sanh cũng là một mà thôi, phải không? Sở dĩ mà Đức Phật thành Phật rồi là tại vì Ngài đã tu nhiều rồi, cho nên là Ngài đã thành rồi, còn mình thì mới thôi, bây giờ mình mới bắt đầu chập chững mình bước vô thôi, phải không? Nhưng mà mình nên nhớ rằng là mỗi chúng sanh đều có Phật tánh hết. Thì trong kinh Pháp Hoa đó lấy ví dụ như là hoa sen để chỉ cho Phật tánh của mỗi người đó, thì Phật tánh nó cũng giống như là hoa sen vậy á. Hoa sen á khi mà còn nó ở dưới bùn á thì nó mới vừa sửa sạn mọc ra cái búp sen thôi là nó có sẵn ở trong cái búp đó, từ ở dưới bùn nó đã có gương, có hạt, có nhụy, nó đàng hoàng hết rồi. Thì từ từ nó theo thời gian nó mới lên ra khỏi bùn, rồi nó mới lên từ từ khỏi mặt nước. Thì á Đức Phật á cũng như cái sen mà nó đã ra khỏi mặt nước rồi, đã nở ra thành hoa, nó rất là tinh khiết, rất là thơm tho, nó đã nở viên mãn rồi. Cái hoa ai nhìn thấy cũng yêu thích hết, phải không? Thì đó là để chỉ cho cái sự tu tập viên mãn của chư Phật ở quá khứ. Còn chúng ta là sao? Sen mình có người thì mới vừa còn ở dưới bùn, có người còn đang lặn ở trong bùn nữa, và có người nó mới vừa ra khỏi được một chút. Thì đó là do cái sự tu tập, cái sự chuyển hóa của mỗi người thôi, phải không? Thì ngày nào đó theo thời gian thì cái búp sen nó cũng phải ra khỏi mặt nước, là nó cũng phải nở bông mà thôi. Thì cái gì cũng vậy, ăn thua mình bây giờ mình ráng mà mình làm đủ hết những cái thiện nghiệp đi ở trong về tu hành thập thiện đó quý vị, là mình làm sao để mà mình đủ tròn cái thập thiện này, thì ngay trong cái bản thân chúng ta mình phải chuyển hóa là 10 cái nghiệp ngay như bản thân. Thì chuyển hóa cái 10 thiện nghiệp đó là sao? Mình chuyển hóa từ thân, tâm, ý, phải không? Mà thân thì có mấy? Có 3, khẩu, ý. Tại sao đố quý vị chứ, tại sao mà cái gì cũng có 3, thân, ý có 3 mà cái khẩu lại tới 4 lần? Tại vì cái miệng mình nói nhiều quá, phải không? Cho nên là mà may là tạo hóa biết cái miệng của mình nói nhiều, cho nên sanh ra mỗi người có một cái miệng thôi mà mình cũng còn nói nhiều nữa, phải không? Vì vậy cho nên là mình tu hành phải mình ít nói lại một chút, mình thấy cái lỗi của người khác mình cũng đừng có nói, mình thấy cái lỗi người khác đó mình nhìn để mình lấy đó là cái bài học, mà mình đừng bao giờ mình làm giống như họ. Và mình thấy cái xấu của người khác đó, cái đó cũng là một cái bài học, mà mình thấy cái thiện của người khác thì mình lấy đó mình làm gương để mà mình làm cho bằng họ. Còn mình thấy cái xấu của họ đó thì đó cũng là cái bài học, mà mình đừng bao giờ mình giống như cái xấu của họ, mình tránh cái xấu đó đi. Thì là cái sự tu tập chuyển hóa, nó không phải là đợi tới quý vị lên tới chùa rồi mình lại sám hối rồi mình là ngồi ở tại đây mình mới là tu, mà từ giờ từ phút mình phải chuyển hóa thân tâm từ giai đoạn, thì có như vậy đó thì cái thiện nghiệp của mình nó mới mau được đầy, mau được viên mãn, như cái hoa sen nó sẽ được viên mãn vậy đó. Nếu mà chúng ta chuyển chậm thì cái hoa sen của mình nó bị lờ đờ, nó chậm ở dưới nước, hoặc là nó ra khỏi bùng rồi mình gặp một cái duyên gì đó mà mình thối tâm bồ đề thì cái hoa nó sẽ sượng, phải không? Sẽ nằm lại đó. Cho nên là về cái sự tu tập của chúng ta, mình ý thức được á, thì nó cũng không có gì khó. Mà thường thường ở trong Phật giáo ta nói đó, phiền não tức là bồ đề, phải không? Ngay trong cái phiền não mà mình giác ngộ, để mình biết đó là do cái phiền não, do những cái lậu hoặc ở trong tâm mình, mà mình chuyển nó qua một bên đi, thì ngay khi đó mà mình hiểu được thì cái bồ đề tâm nó ngay trong tích tắc, giống như mình cái bàn tay mình trở lại cái bàn tay mặt và bàn tay trái của mình lật lên úp xuống vậy thôi. Vì vậy cho nên cái sự tu tập trên con đường tu của mình, mặc dù nó có nhiều pháp môn, có nhiều cái phương cách, có người thì chuyên lại sám hối, có người thì chuyên trì chú, có người thì chuyên đi làm từ thiện, có người thì chuyên cúng chùa để xây dựng chùa, cúng dường tâm bảo, cúng dường tăng chúng, thì tất cả những cái thiện nghiệp đó đều nó đưa đến mục đích để cho mình chuyển đổi cái thân tâm mình hết á, để làm những cái tiêu chí để đưa mình lên con đường giải thoát. Nhưng mà những cái việc làm đó, cái nào mà nó chuyển ngay về cái bản tâm của mình á, thì đó là những cái gì mà mình suy nghĩ, mình cải cách từ ở trong tâm mình đổi nó lại, giống như sửa cái gì mà nó xấu ác á, thì mình sửa nó thành thiện, thành tốt, thì đó là về thân tâm. Còn bây giờ mình thí dụ như mình làm cái việc từ thiện, đó là một cái việc tu phước của mình giúp đỡ cho người khác, để cho người khác có cái niềm vui, thì đó cũng là một cái, khi mà người khác có cái niềm vui rồi thì chúng ta cũng có cái niềm vui, phải không? Chúng tôi nhớ lại là cái một cái người văn, nhà văn người Pháp, họ nói như thế này: nếu mà mình chưa có thể đem của cải vật chất của mình để ban tặng cho người khác được á, thì chúng ta cũng có thể chia sẻ một phần trái tim mình đến những người khác, phải không quý vị? Mình chia sẻ một phần trái tim, tức là một cái tình thương nào đó ở trong cái tấm lòng của mình. Ví dụ như thấy người ta đang khổ, đang bị những cái nghiệp quả mà nó hành thân, hành tâm của người ta, mà mình có cái khả năng mình vớt người ta được, mình có khả năng mình nói người ta một câu, mình khuyên giải người ta để cho người ta bớt cái sự căng thẳng, bớt cái sự lối, cũng như là đưa người ta ra khỏi cái lối thoát của cuộc đời mà mình không có nói. Thì cái đó là mình chưa có được mở cái lòng từ bi, mà mình phải đem phân nửa cái trái tim hoặc một phần trái tim mình để cho người ta. Rồi một cái câu nói nữa của Leon Tolstoy nói rằng là mình muốn có hạnh phúc thì mình phải làm cho người khác có cái hạnh phúc trước. Tức là người ta có cái sự hạnh phúc thì mình vui theo cái hạnh phúc của người ta. Thì ngay khi đó, người ta mình thấy cái niềm vui của người ta thì mình hoan hỷ, mình chia sẻ với người ta, thì đó cũng là cái hạnh phúc của riêng mình. Còn vì cái chúng sanh chay đó, mình thấy người ta có hạnh phúc, cái mình ganh tị, mình làm cho cái hạnh phúc của người ta nó dập tắt đi, thì đó là không phải là cái người tu Phật, phải không quý vị? Thì hôm nay thì cũng đã, bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Trong cái chuyến hoằng pháp lần đầu tiên ở tại Âu Châu và lần đầu tiên ở tại chùa Linh Thứ, chúng tôi xét thấy là mình cũng có cái nhân duyên với quý vị từ nhiều đời, cho nên hôm nay mới được ngồi đây và được cùng chia sẻ với quý vị một tiếng rưỡi đồng hồ về cái sự tu tập của mình, của chúng ta. Thì với cái tâm nguyện của người con Phật thì mình đã được hiểu rõ Phật Pháp, mình đã hiểu được phần nào thì mình cũng chia sẻ với mọi người để cho cùng làm bạn lữ với nhau trên con đường tu tập. Thì chính vì vậy cho nên chúng tôi cũng không ngại gì cái sự hiểu biết cạn kẹp hẹp của mình mà để cùng chia sẻ với quý vị hôm nay. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là thành tâm cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho ni sư và ni chúng ở tại Bổn Tự cũng như tất cả quý Phật tử, chúng ta luôn luôn được đầy đủ sức khỏe và có một cái niềm tin vững mạnh để mình tu tập lần lần, để chúng ta đều được thoát khỏi sanh tử luân hồi, và ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được ngồi gần nhau sanh về một cõi nước, giống như là đại nguyện của Đức Di Đà đó, là chúng sanh nào niệm được danh hiệu của Ngài trong 10 niệm thì sẽ sanh về nơi cõi cực lạc từ hoa sen hóa sanh. Chúng tôi cầu mong cho tất cả quý vị và cầu chúc cho quý vị tương lai tất cả đều là được hóa sanh từ hoa sen. A Di Đà Phật. Xin quý vị đứng lên để chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô lượng thệ nguyện hằng, môn vô lượng thệ nguyện học, phần đạo